Thưa thầy, còn một tháng hơn nữa là con có kỳ thi đại học. Thì có nhiều người nói con là nên đi tới chùa hoặc là miếu gì đó để khấn vái. Nhưng mà con nghĩ là cái khấn vái đó nó không có hiệu quả. Cho nên con hỏi thầy là không biết là cái khấn vái đó có ảnh hưởng hay tác động tới cái kết quả đại học của con hay không.
Vậy hôm nay con đi quy y phải không?
Dạ thì con cũng đã biết thầy từ hồi 5-6 năm trước. Nhưng mà thầy con nghe là mẹ để tới gặp thầy để con quy y.
Giờ quy y này có gì tháng tới nữa không? Có gì kết quả của kỳ thi đại học không?
Dạ, con không biết cho nên là con muốn hỏi thầy.
Như vậy hôm nay thầy hỏi một điều, trước khi thầy trả lời câu hỏi này, thầy hỏi một điều là con nghĩ sao về những lời khuyên của mọi người về điều đó? Trong lòng nghĩ gì?
Dạ, con nghĩ là cái việc mà thắp nhang hoặc là những cái việc mà để đó thì nó để tưởng nhớ tới cái người mà để sáng lập ra đạo Phật, để ghi nhớ công ơn của người đó. Chứ nếu mà mình khấn vái mình đậu đại học hay là mình có sức khỏe gì đó, cái đó là nó không có hiệu quả.
Rồi thầy hỏi thật một điều, hôm nay con quy y vì động cơ gì và tâm nguyện nào?
Dạ, thưa thầy thì con muốn làm đệ tử của thầy, tại vì con đã nghe những bài giảng ở trên YouTube của thầy, con đã biết thầy cũng nhiều năm rồi.
Muốn cà chớn giống thầy đúng không? Thầy cảm ơn con. Thật ra mà nói đó, điều này thầy đã giảng trong bài giảng là đạo Phật tôn giáo và tín ngưỡng, đã nói rồi. Và bài thứ hai là tín ngưỡng trong văn hóa dân tộc. Sự thật ra mà nói, cầu nguyện không sai, nhưng mà mê tín mới sai. Niềm tin nó là một động lực để giúp chúng ta có tăng thêm sức mạnh. Nhưng mà nếu chúng ta đặt là chúng ta khoáng cái kết quả của mình dựa vào lòng tin thì cái đó là mê tín, là sai lầm. Ví dụ bây giờ mình chí thú làm ăn, nhưng mà mình nguyện trước ông bà tổ tiên, hay là thậm chí trong tín ngưỡng đó mình nguyện thành tài, nhờ ông độ hộ tôi làm ăn được tốt, được suôn sẻ, hay là nguyện trước Phật gia hộ cho gia đình con bình an, vạn sự kiết tường. Tất cả những cái này là ước mơ thánh thiện, hoàn toàn là một ước mơ thánh thiện được bày tỏ trước Phật hay là tất cả những vị mà mình có tín ngưỡng hay là tôn kính. Cái đó nó không có sai. Nhưng mà mình khoáng chọn rằng là khoáng như vậy, nguyện như vậy, mình nghĩ rằng đã nguyện rồi có nghĩa là cứ thả lục bình trôi hay cứ nằm đó để chờ đợi kết quả, thì đó thuộc về mê tín. Cho nên á, cái nguyện nó mang cái nghĩa là truyền thống tín ngưỡng có từ lâu đời trong con người Việt Nam. Mình có một cái lòng tin dựa vào cái sức mạnh của thiên nhiên mà mình tưởng tượng như một sự thần thánh, nó đã có từ lâu đời rồi. Và các vị biết rằng những trận đánh lớn trong quá khứ của Việt Nam mình cũng dựa vào niềm tin để mà thúc đẩy cái năng lực của ba quân tướng sĩ, sự đoàn kết và sức mạnh để chiến thắng quân thù. Nhớ kỹ, đó là cái trận chiến thắng của Lý Thường Kiệt, có nhớ không? Đó là cái bài Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, là xuất phát từ cái này, phải hiểu là như vậy. Dựa vào cái niềm tin của thần thánh để tăng thêm sức mạnh của ba quân. Như vậy ba quân nằm chờ chết và không dựa vào cái gì cả, mà bây giờ dựa vào niềm tin đó để đẩy mạnh cái sức của ba quân tướng sĩ là một cái điều gọi là có hợp lý về mặt tinh thần. Cho nên ở đây cầu nguyện không sai, nhưng mà chúng ta dựa vào đó để chúng ta quyết định là nếu chúng ta thành, chúng ta cho ông Phật đó linh, và nếu chúng ta bại, chúng ta cho ông Phật đó không linh, và thế này thế khác hoặc bất mãn, thì tại chúng ta sai chứ không phải là tại thần linh sai. Thành bại của chúng ta nó dựa vào nhân quả, tức là dựa vào sự căn bản của sự nỗ lực phước báo của mỗi con người là điều quan trọng. Cho nên ngày xưa cổ đức có nói chúng ta một câu là tận nhân lực mới tri thiên mạng, là chỗ này. Làm hết sức mình đi rồi mới biết được rằng là mạng trời tới đâu. Cho nên ở đây chúng ta cầu nguyện đó là việc tốt thôi, hỗ trợ về mặt tinh thần chúng ta cảm thấy an tâm hơn cho hành động. Chúng ta phải nói là như vậy, có sự cầu nguyện đó nó có sự an tâm hơn trong hành động, còn tự thân chúng ta là phải nỗ lực hết mình là điều đương nhiên. Vì vậy sự thi đậu rớt quan trọng nhất nó lệ thuộc vào học lực của mọi người. Một người học Bùi Kiệm không thể nào gọi là cầu nguyện Phật để đậu được, nhất là bản thân tôi. Tôi đã từng bị. Ngày xưa tôi thi mà tôi thi không đậu, tôi gọi là bị thi lại đó, không đủ điểm để đậu. Cho nên tôi về tôi giái Phật, tôi nguyện sao mà tôi thi đậu, tôi cạo cái đầu. Lúc đó chưa đi tu mà, năm đó lớp 6, lớp 7 vậy đó. Và vì tôi nghĩ rằng thi mà đi thi lại đó là nó gần cận cái ngày tụ trường nó mới thi, cho nên vì vậy tôi cạo trước để gần tới cái ngày đó, cho nên là để mình đi vô mà đầu chọc mình bị bạn bè nó chọc sao chịu nổi. Cho nên mình cũng nghĩ được cái điều đó, cho nên là biết mình rớt rồi là để thi lại đó là về nhà nguyện là cạo liền. Nhưng mà cuối cùng rồi đó tôi thi lại tôi vẫn rớt. Rớt thì rớt, nhưng mà tôi đâu có bất mãn, tôi đâu có nói ông Phật không linh, tôi đâu có gì đâu. Không có một cảm giác về điều đó, bởi vì tôi cứ cảm thấy rằng mình thiếu duyên phước, cho nên là trí huệ kém, cho nên học dở, đó là chuyện bình thường. Phải hiểu rất rõ về điều đó. Như vậy thì ở đây cái vấn đề niềm tin là cái truyền thống của chúng ta. Có thể tin ông bà tổ tiên, có thể tin một gì đó, nhưng đừng tin một cách mê tín mù quáng, là cái chuyện đó không nên. Còn cơ bản trên niềm tin, các vị cứ bày tỏ một ước mơ thánh thiện của mình, một nguyện vọng về điều gì đó. Đừng có nguyện vọng bậy bạ thôi, đừng nguyện vọng đi ăn cắp, ăn trộm, ăn tà dâm, đi gạt gẫm thôi. Đừng có những nguyện vọng bậy bạ đó thôi. Chứ còn trên nguyên tắc mà nói là ước mơ để hạnh phúc, để được an vui, con ngoan, trò giỏi, để được làm ăn được tất cả mọi thứ, đó là một ước mơ. Nó không phải là cao thượng như bậc thánh, nhưng mà nó là một ước mơ rất là đẹp, ước mơ bình thường của bất cứ mọi con người nào sống trong cuộc đời này. Cho nên điều đó thì thầy có ít lời để chia sẻ để con hiểu được cái lời khích lệ của bên ngoài coi đúng hay không, và khích lệ dưới góc độ nào. A Di Đà Phật.